các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 12 tháng 9 năm 2018. Trước hết là có một cái tin về toàn cầu. Đài RFI Pháp ngày 11 tháng 9 loan tin rằng Liên Hiệp Quốc cho rằng chỉ còn 2 năm để cứu trái đất, đó là vì tình trạng môi trường. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 10 tháng 9 kêu gọi xã hội dân sự, các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo thế giới cấp bách hành động vì môi trường. Đây là thách thức lớn nhất của nhân loại. 3 tháng trước hội nghị quốc tế về môi trường COP24 ở Ba Lan, Antonio Guterres muốn thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khí hậu Paris giữ cho nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C. Theo giới khoa học, do thiếu quyết tâm, trái đất sẽ nóng lên đến 3 độ C từ nay cho đến cuối thế kỷ. Ông Guterres ghi nhận đã có những tiến bộ trong mục tiêu giảm lượng khí thải carbon. Dù vậy, 85% khu sản xuất vẫn còn cần đến các loại năng lượng hóa thạch. Tiến trình chuyển đổi năng lượng hướng tới năng lượng tái tạo còn xa vời. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ. Thì ngày 11 tháng 9, ngày 18, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng nước Mỹ đánh dấu 17 năm biến cố 11 tháng 9. Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự một đại lễ tại đài tưởng niệm 11 tháng 9 ở Shanksville, Pennsylvania. Trong một thông cáo hôm 8 tháng 9, Nhà Trắng tuyên bố ngày 7, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 là ngày cầu nguyện và tưởng nhớ quốc gia dành cho các nạn nhân của vụ khủng bố. Tại thủ đô Washington, D.C., Lầu Năm Góc sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đặc biệt cho các gia đình có người thân thiệt mạng khi một chiếc máy bay đâm vào nơi này. Còn ở New York thì hàng trăm người sống sót và gia đình các nạn nhân thiệt mạng sẽ tập trung tại khu vực Ground Zero, nơi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tọa lạc trước khi hai chiếc máy bay bị cướp đâm vào làm đổ sụp. Những vụ không tặc này do 19 kẻ có liên hệ với Al-Qaeda thực hiện và trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ kể từ trận chân châu cảng hồi năm 1937. Bản tin nói là 77. Biến cố này đã khiến Tổng thống George Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố và đưa quân vào Afghanistan. Gần 2 thập niên sau, buổi lễ kỷ niệm vẫn đem lại những ký ức đau buồn cho thân nhân những người thiệt mạng. Bây giờ tình hình Nam Mỹ. Cái nước xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản Venezuela tiếp tục quẫy để sống sót. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Venezuela loại các đảng đối lập chính khỏi bầu cử. 4 đảng đối lập chính ở Venezuela không được tham dự cuộc bầu cử địa phương ngày 9 tháng 12 tới đây. Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela hôm qua 11 tháng 9 năm 2018 đã chính thức khẳng định như trên. Các đảng đối lập này đã từng tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống hôm 20 tháng 5, trong đó ông Maduro giành chiến thắng là cột trụ trong bàn tròn đoàn kết dân chủ. Liên minh đối lập chủ chốt 4 đảng này đã tố cáo gian lận bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia đòi hỏi phải thu thập lại các chữ ký để xem xét danh sách các ứng cử viên, nhưng các đảng đối lập đã từ chối. Về làn sóng ở bây giờ, cái nước sau chủ nghĩa anh em nó giống nhau như đúc. Ở bên Venezuela dù sao nó còn có bầu cử, còn ở Việt Nam nó lại đảng cử dân bầu. Về làn sóng này thì nạn ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes Trujillo hôm qua khẳng định Colombia không còn có thể tự lực đối phó với tình trạng người Venezuela ồ ạt tràn qua biên giới. Riêng trong năm ngoái, Colombia, quốc gia có chung 2.200 km đường biên giới, đã phải đón tiếp trên 1 triệu người tị nạn Venezuela. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, thì nước Đức lại bị vất vả về cái nạn di dân. Ở trong nước thì hai đảng đối lập và đảng cầm quyền không đồng ý với nhau về có nhận người di dân đi cầu, và biểu tình bạo lực đánh nhau. Và chính phủ Đức bối rối. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Đức phủ nhận có bạo lực trong biểu tình, nhưng mà lãnh đạo an ninh có nguy cơ mất chức. Tranh luận về hành động bạo lực chống dân nhập cư trong các cuộc biểu tình của phe cực hữu tại miền đông nước Đức mới đây rất có thể khiến lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa của nước này mất chức. Hôm nay 12 tháng 9 năm 2018, ông Hans-Jörg Maassen phải ra điều trần trước Quốc hội. Nhiều người kêu gọi lãnh đạo cơ quan an ninh từ chức sau khi nghi ngờ tính xác thực của một đoạn video được truyền thông đưa ra làm bằng chứng. Trước đó, Thủ tướng Đức cũng như một số chính trị gia khác khẳng định đã có các hành vi bạo lực. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối tuần trước, lãnh đạo cơ quan bảo vệ hiến pháp tên gọi chính thức là như vậy, đã tỏ ý nghi ngờ về tính xác thực của một đoạn video về các cuộc biểu tình chống nhập cư tại Chemnitz hồi cuối tháng 8. Trong đó người ta thấy nhiều người nước ngoài bị truy đuổi. Phát biểu của lãnh đạo cơ quan an ninh tỏ ra mâu thuẫn với nhận định trước đó của chính phủ, của chính Thủ tướng Merkel lên áo bạo lực tại Chemnitz. Việc một công chức lên tiếng nói ngược lại Thủ tướng Chính phủ là điều rất hiếm khi xảy ra. Ông Hans-Jörg Maassen vốn được sự ủng hộ của cấp trên là làm Bộ trưởng Nội vụ đó. Hai người đều có chung quan điểm phê phán chính sách nhập cư trước đây của Thủ tướng Merkel. Bây giờ ông Bộ trưởng Nội vụ và Thủ tướng để nói ngược nhau cho nên gây ra thắc mắc. Bây giờ cũng tình hình Âu Châu, bây giờ đến nước Nga. Bây giờ diễu võ dương oai giữa NATO và nước Nga. Bản tin ngày 11 tháng 9 của RFI Pháp, NATO lo ngại trước cuộc tập trận quy mô của Nga. Nga mở cuộc tập trận thường niên quy mô lớn có tên là Vostok 2018 kể từ ngày 11 đến 15 tháng 9. Huy động 300.000 người của Nga cộng thêm 3.000 lính Trung Quốc, à gọi tàu nữa nha, và các đơn vị người Mông Cổ. Số lượng binh sĩ tham gia tập trận quả là rất lớn, cao hơn gấp đôi số lính tập trận thời Liên Xô cũ cách đây hơn 35 năm. Một là quy mô rất rầm rộ với những con số chóng mặt, hai là sự tham dự tích cực hơn của Trung Quốc. Đó là hai điểm nổi bật đấy. Trong quá khứ, Nga và Trung Quốc đã từng có những cuộc tập trận chung nhưng chưa từng đạt quy mô lớn như hiện nay. Đối với cả Nga lẫn Trung Quốc, cuộc tập trận chung cho phép họ phô bày thái độ đoàn kết trước các đối thủ tiềm tàng của mỗi nước, gồm có Hoa Kỳ và NATO. Hoa Kỳ trong trường hợp của Trung Quốc và NATO trong trường hợp của Nga. 29 nước thành viên NATO rất đề cao cảnh giác. Thông tin biên ép thì tại Iran là tường thuật như vậy. Bây giờ anh Nga, anh vùng vẫy giống như anh tàu. Bây giờ anh Nga vòi tay sang Nhật. Bản tin ngày hôm nay của đài Pháp, Nga đề nghị Nhật ký hiệp định hòa bình trong năm nay. Nên nhớ rằng thì đệ nhị thế chiến là Nhật là theo phe quốc xã và Nga là theo phe liên phe. Liên Xô phải theo đồng minh để chống Đức Quốc xã. Và Nga đã tiến đến biên giới Nhật và chiếm một số đảo phía bắc của nước Nhật. Mà sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt thì giữa Nga và Nhật chưa có hiệp ước hòa bình. Bây giờ Nga đề nghị ký hiệp ước hòa bình trong năm nay. Hôm nay 12 tháng 9 năm 2018, Tổng thống Nga gây bất ngờ khi đề nghị Nhật Bản ký hiệp định hòa bình từ đây đến cuối năm để khép lại trang sử thế chiến hai mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Đề nghị của ông Putin gây ngạc nhiên bởi trước đó Moscow vốn có lập trường rất dè dặt về vấn đề này. Ngày thứ hai 10 tháng 9, ông Putin còn khẳng định rằng thật ngây thơ khi nghĩ là có thể giải quyết được trong một giờ cái tranh chấp này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tokyo và Moscow đã tăng cường nỗ lực hợp tác kinh tế, bao gồm các dự án Nhật-Nga ngay tại các đảo tranh chấp. Đấy là anh Nga, anh quay về phía Nhật. Bây giờ anh Nga, anh xoay sang phía tàu. Và anh Nga với anh tàu có âm mưu là ít sử dụng đồng đô la để đánh nhau với Mỹ về vấn đề petrodollar. Về quan hệ Nga và Trung Quốc hôm qua, cũng tại diễn đàn Vladivostok, sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin cho biết Moscow và Bắc Kinh có chủ trương sẽ sử dụng nhiều hơn đồng nội tệ của mỗi nước trong các thanh toán song phương, thay cho đô la, nhớ nhé, thay cho đô la. Quan hệ thương mại Nga-Trung có chiều hướng cải thiện. Trong nửa năm đầu tiên vừa qua, trao đổi hàng hóa song phương tăng gấp 1/3 với tổng giá trị 50 tỷ USD. Đây là tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày 12 tháng 9, nói về cái vụ chiến tranh hóa học của Nga. Vụ thuốc độc Novichok, Tổng thống Nga thông báo đã tìm được hai người bị Anh nghi ngờ. Tuần trước chúng ta có tin là nước Anh đã nêu ra đích danh hai tên gián điệp rồi. Bây giờ Nga anh bảo, anh biết hai anh là ai rồi. Tại diễn đàn kinh tế Vladivostok hôm nay, 12 tháng 9, ông Putin thông báo chính quyền Nga đã nhận dạng được hai người bị London nghi là đã mưu sát cựu điệp viên Skripal và con gái. Theo Tổng thống Nga, đây là hai thường dân nó nhận và nó chối, và không hề liên quan gì đến vụ ám hại bằng thuốc độc. Ngay lập tức, người phát ngôn phủ Thủ tướng Anh bác bỏ thông tin này và khẳng định hai nhân vật bị London nghi ngờ đích thực là nhân viên tình báo Nga. Hiện tại, hai ông Alexander Petrov và Ruslan Botchirov đang là đối tượng bị Anh truy nã. Bây giờ đến tin tức về tình hình nội bộ Nga đối phó với đối lập. Tư lệnh vệ binh quốc gia Nga thách đấu lãnh đạo đối lập Navalny. Trong một đoạn video được đưa lên mạng hôm qua, tướng Viktor Zolotov đã đe dọa sẽ nghiền nát ông Navalny, người tố cáo ông tham nhũng. Viên tướng trong một quân phục chỉnh tề đã không hết lời mạt sát nhà đối lập số 1 của Điện Kremlin liên tục trong vòng 7 phút. Đoạn video được đưa lên qua tài khoản YouTube của chính lực lượng vệ binh quốc gia. Viên tướng Nga nói, để cho lãnh đạo đối lập lựa chọn phương thức đọ sức trên sàn đấm bốc hay trên thảm võ. Nga bây giờ đang dữ dở như vậy. Bây giờ là lại bản tin ngày 12 tháng 9, ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thế Nga là nghi can chính trong vụ tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba và Trung Quốc. Mấy tuần trước thì Mỹ đã tố cáo là các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba bị tấn công về thính giác, bị cái tai, bị cái kia, và yêu cầu Cuba điều tra, và Cuba điều tra mãi chưa ra. Bây giờ Mỹ đã nghi anh Nga chứ không phải là Cuba có biết gì cả. Đài truyền hình NBC của Mỹ dẫn lời ba quan chức Mỹ không lộ danh tính và hai người khác được báo cáo về nội vụ nói rằng cuộc điều tra do cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI, cơ quan tình báo trung ương CIA và một số cơ quan khác thực hiện có bằng chứng dựa trên các thông tin bị chặn lại cho thấy có bàn tay của Moscow trong các vụ tấn công bí ẩn đó. Tuy nhiên, những bằng chứng đó không hoàn toàn đầy đủ để Hoa Kỳ có thể công khai quy lỗi cho Moscow. Các giới chức FBI và CIA không hồi đáp yêu cầu xin bình luận về bản tin của đài NBC. Các giới chức Mỹ hồi tháng 7 cho biết vẫn tiếp tục điều tra về các vấn đề sức khỏe của các nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cuba, và lúc đó vẫn không biết kẻ nào hoặc điều gì đứng sau các cuộc tấn công bí ẩn đã khởi sự từ năm 2016 tới nay, ảnh hưởng tới sức khỏe của 26 người Mỹ. Các nạn nhân mắc những triệu chứng lạ gồm mất thính giác, nghe tiếng động vo ve trong liên tục trong tai và bị mất thăng bằng và mệt mỏi. Nói tóm lại là những triệu chứng tương tự với triệu chứng nơi người bị chấn thương não. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 6 cho hay đã triệu hồi một nhóm nhà ngoại giao từ Quảng Châu, Trung Quốc về nước vì lo ngại họ đang mắc những triệu chứng của một bệnh lạ tương tự như chấn thương não. Và các giới chức Cuba thì cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng của họ và bác bỏ mọi liên hệ tới cuộc tấn công. Cuba khẳng định họ không hay biết gì về bất cứ ai hoặc điều gì đằng sau cuộc tấn công bí ẩn này. Tuần này chúng ta thấy rằng Mỹ nặng tay với Nga nhiều hơn trước. bản tin ngày hôm nay của đài Sputnik tiếng nói nước Nga tố cáo rằng Hoa Kỳ chặn máy bay Tu-214 của Nga thực hiện các chuyến bay quan sát. Theo Riskov, trong khuôn khổ hiệp ước bầu trời mở từ ngày 2 đến 22 tháng 9, Nga đã thực hiện cuộc khảo sát quốc tế về loại máy bay giám sát Tu-214ON của Nga được trang bị máy ảnh ESD Cam 4060 được sản xuất ở Nga. Ông Riskov cho biết, theo kết quả của cuộc thử nghiệm, những người đứng đầu đoàn đại biểu của 22 quốc gia ký kết giao thức cuối cùng cho phép các chuyến bay quan sát của máy bay này bay vào lãnh thổ của các quốc gia tham gia hiệp ước. Tuy nhiên, người đứng đầu phái đoàn Mỹ vi phạm các yêu cầu về hiệp ước trên bầu trời mở mà không giải thích và cho biết bất kỳ lý do nào mà đã từ chối ký vào văn kiện cuối cùng để đề cập đến các chỉ dẫn trực tiếp từ Washington. Theo ông, bằng cách ngăn chặn việc máy bay mới của Nga thực hiện chuyến bay quan sát, phía Mỹ một lần nữa chứng minh cho các quốc gia khác tham gia khảo sát rằng lý do chính việc Washington từ chối ký văn kiện không phải là vấn đề kỹ thuật của máy bay mà là lý do chính trị. Dĩ nhiên là lý do chính trị. Trong khi chính sách quốc phòng của Mỹ tố cáo rõ ràng Nga và Tàu là hai nước đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp 11 tháng 9 18, bây giờ đến Syria. Nga tiếp tục oanh kích khu Idlib, nguy cơ thảm họa nhân đạo cầm kề. Idlib là cái khu mà còn trong vòng kiểm soát của lực lượng nổi dậy ở Syria. Mà anh Nga và anh Syria thì anh bảo đấy là khủng bố. Tại Syria, hơn 30.000 thường dân từ đầu tháng này đã chạy khỏi Idlib để tránh các cuộc tấn công của quân đội Nga và Syria. Trong lúc các cuộc oanh kích dữ dội đang tiếp diễn, nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Damas của chính phủ đó đang chuẩn bị chiến dịch tổng tấn công thành trì cuối cùng của quân nổi dậy. Hiện vẫn còn khoảng 3 triệu thường dân kẹt trong tỉnh Idlib. Các đợt không kích của Nga và Syria nhắm vào Idlib trở lại vào hôm thứ Bảy, ngay sau ngày thượng đỉnh ba bên tại Tehran sau một tháng gián đoạn. Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ này để bàn về tình hình tại Idlib nhưng không đi đến được một thỏa thuận. Moscow và Tehran kiên quyết mở tấn công vào thành trì cuối cùng của quân đội nổi dậy và thánh chiến, trong khi đó Ankara ủng hộ giải pháp thương lượng. Bây giờ ba này là dính líu đến anh Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ cuộc chiến đó, bây giờ tay ba tay tư rồi. Các đợt oanh kích tập trung vào khu vực phía nam và tây nam Idlib gần với tỉnh Hama. Trong khu vực này, quân đội Syria đã tập trung ít nhất 2 sư đoàn xe bọc thép với 20.000 quân. Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tấn công trên bộ có thể sẽ bắt đầu từ vùng này. Mục tiêu là chiếm bình nguyên Angrab nằm giữa các tỉnh Hama, Idlib và Latakia. Mục đích cuối cùng của giai đoạn tấn công đầu tiên này sẽ là thành phố Zeus An Chagua ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến trận có nguy cơ thảm khốc khi mà 3 triệu thường dân, trong đó có 1 triệu người bỏ chạy từ các khu vực khác của Syria, đang ở trong khu Idlib. Và bản tin ngày 11 tháng 9 của đài FP Pháp tin vắn cho biết là tình hình ở đó tại ba tây tư. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tố Damas muốn tiêu diệt đối lập Syria. Trong một diễn đàn của Wall Street Journal ngày 1 tháng 9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan một lần nữa kêu gọi Nga và Iran ngăn chặn tắm máu ở Syria. Theo ông Erdogan, mục tiêu của chế độ Damas ở Idlib là tấn công một cách không phân biệt để tiêu diệt đối lập Syria, chứ không phải là một chiến dịch đúng nghĩa để trừ khủng bố. Và bây giờ nhân cái dịp mà Mỹ kỷ niệm ngày 11 tháng 9 thì như người ta nhớ đến khủng bố IS như thế nào. Và đài tiếng nói nước Nga lại loan một cái tin ngày hôm nay. Người đứng đầu Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng Mỹ đó, thừa nhận rằng IS, tức là nhà nước khủng bố Hồi giáo đó chiếm khoảng 2% lãnh thổ của Syria. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo chiếm khoảng 2% lãnh thổ Syria, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói. Theo báo cáo hôm thứ Ba chống lại IS của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, có tên là Lực lượng Dân chủ Syria, viết tắt là SDF, đồng minh của Mỹ bắt đầu cuộc tấn công chống lại phần còn lại của IS ở phía đông bắc Syria. Các chiến dịch chính sẽ diễn ra tại khu vực của thị trấn Hadjin và vùng nông thôn của tỉnh Deir Jor ở phía đông của Euphrates, liên minh được chỉ định. Tháng 12 năm 2007, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng 98% lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo đã từng kiểm soát đã được giải phóng khỏi phiến quân của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một tháng sau, ông tuyên bố rằng gần như 100% đã được giải phóng, và trong tháng 7 rằng 98-99% lãnh thổ đã được giải phóng. Trong khi đó thì bản tin ngày 11 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là anh Nga và anh Tàu trong kỳ sắp xếp lại trật tự thế giới mới của nước Mỹ và đồng minh, thì anh Nga, anh Tàu là tìm cách lại gần nhau. Bản tin ngày 11 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Chủ tịch Tập kêu gọi Nga đoàn kết với Trung Quốc chống chủ nghĩa bảo hộ. Chủ nghĩa bảo hộ của ông Donald Trump đó. Hãng Reuters dẫn lời ông Tập đưa ra lời kêu gọi này tại một cuộc họp báo ở Vladivostok thuộc miền đông của nước Nga, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin bên lề một diễn đàn kinh tế. Mặc dù chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ đang leo thang, nhưng ông Tập không hề nhắc tới Washington. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng một môi trường địa chính trị ngày càng trở nên khó đoán hơn đã khiến cho mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc càng trở nên quan trọng hơn. Về phần Tổng thống Nga, ông Putin ca ngợi các mối quan hệ dựa trên lòng tin với Trung Quốc ngay từ khi bắt đầu cuộc hội đàm song phương với ông Tập. Điện Kremlin đã có những nỗ lực nhằm tạo dựng mối quan hệ gắn bó hơn với Bắc Kinh trong những năm trở lại đây, giữa lúc các quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây đã trở nên căng thẳng. Trong cùng ngày, Nga và Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận chung kéo dài 7 ngày. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của Nga tính từ năm 1981. Mục đích cuộc tập trận là để phô trương sức mạnh quân sự và tình hữu nghị giữa các láng giềng châu Á. Hãng tin AP cho biết hai nguyên thủ Trung Quốc và Nga được tháp tùng bởi hàng chục bộ trưởng và phụ tá cấp cao, tươi cười chào hỏi nhau ngay trước các cuộc hội đàm. Dự kiến của cặp mặt tay đôi này sẽ gồm các nỗ lực nhằm tăng cường thương mại song phương và đầu tư trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt các biện pháp chế tài với Moscow và các mối nguy vì cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Là trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt các biện pháp chế tài đối với Moscow và các mối nguy vì cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Putin nói ông hy vọng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 100 tỷ USD trong năm nay. Thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc đạt 87 tỷ USD trong năm 2007. Dĩ nhiên, hai anh đối thủ đó nó phải tỏ ra là cấu kết với nhau để nó dọa Mỹ. Bây giờ đến tình hình của vùng Trung Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ đóng cửa cơ quan ngoại giao Palestine ở Washington là bởi vì Washington đã đề nghị Palestine với Israel phải mở lại hòa đàm, mà Palestine đã từ chối và nó tiếp tục khủng bố và nó chống lại Israel. Cho nên ông Trump đã cúp viện trợ cho Pakistan rồi. Bây giờ ông đóng cửa cơ quan ngoại giao của Palestine, xin lỗi tôi nói lộn, là Pakistan. Mỹ đóng cửa cơ quan ngoại giao Palestine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đóng cửa phái bộ ngoại giao của Palestine ở Washington hôm 10 tháng 9 với lý do các nhà lãnh đạo Palestine đã từ chối đàm phán hòa bình với Israel. Ngược lại, Palestine cáo buộc chính quyền Trump đã phá bỏ nhiều thập niên quan hệ giữa đôi bên. Và Hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền Trump đã khuyến cáo sẽ đóng cửa văn phòng đại diện ngoại giao Palestine tại Mỹ, trừ phi Palestine đồng ý ngồi xuống với Israel. Tuy nhiên, chính quyền Trump cho đến nay vẫn chưa công bố bản kế hoạch hòa bình mà họ hết lời tán dương dù hứa rằng sẽ công bố. Thông cáo của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ tiếp tục tin tưởng rằng đàm phán trực tiếp giữa hai phía là cách duy nhất để tiến về phía trước. Hành động này không nên bị những kẻ đang tìm cách phá hoại lợi dụng để làm chệch hướng sự cấp thiết phải đạt được một thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi không thoái lui khỏi nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện và bền vững. Bây giờ đến khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Ngày hôm nay, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi Hồi giáo tấn công nước Mỹ. Trong một bài diễn văn dài 30 phút được công bố vào đúng ngày 11 tháng 9, ông Ayman al-Zawahiri đã dành nhiều thời gian để mô tả nước Mỹ như là kẻ thù tôn giáo của đạo Hồi và đưa ra bằng chứng là việc Mỹ chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Và ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ là kẻ thù số 1 của người Hồi giáo, mặc dù họ tự nhận mình là theo chủ nghĩa thế tục. Và ông Jalari liệt kê 14 chỉ thị chiến đấu chống lại nước Mỹ, trong đó có lời kêu gọi Hồi giáo toàn kết và các chiến binh thánh chiến xích lại gần nhau hơn. Bây giờ đến Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên bàn bạc đợt hồi hương cốt lính Mỹ mới, hai cốt lính mới. Anh Tàu ấy bị gạt ra ngoài, nước Mỹ trực tiếp đối phó Bắc Triều Tiên và đã thuyết phục anh Kim Jong Un cả gặp Tổng thống Mỹ rồi. Và anh Tàu tiếp tục phá thối, làm cho anh Bắc Triều Tiên, anh thụt dè dặt và anh phá đám. Và bây giờ Mỹ đã giải quyết được cái đó rồi. Và anh Bắc Triều Tiên lại tiếp tục tỏ thiện chí rồi hồi hương một đơn lô hải cốt Mỹ nữa. Quan chức Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc vừa tiếp xúc với đại diện Bắc Triều Tiên để thảo luận về việc hồi hương thêm hải cốt lính Mỹ bị tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên trước đây. Nếu đợt hồi hương hải cốt Mỹ mà với các bên vừa thảo luận được xúc tiến thì đây là lần thứ hai mà Bình Nhưỡng thỏa thiện chí với Washington trên hồ sơ này. Bây giờ Mỹ đã xác định được tên hai người đầu tiên trong số 55 bộ hài cốt đã trực trả. Sau khi nhận được các bộ hài cốt do phía Triều Tiên chuyển giao, các nhà chuyên gia Mỹ đã tiến hành công việc xác định danh tính của những người chết. Hôm qua, Lầu Năm Góc loan báo là họ đã xác định được danh tính hai người đầu tiên trong số 55 bộ hài cốt được Bình Nhưỡng trao trả. Theo Giám đốc Bộ phận Phân tích Khoa học của Cơ quan Thống kê POW và MIA của Bộ Quốc phòng Mỹ, chỉ danh tính những người này chỉ được công bố sau khi gia đình họ được thông báo. Và tiếp theo là có sự hòa dịu giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ, và bây giờ thêm những cái chỉ dấu tích cực là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc hôm 12 tháng 9 thông báo rằng văn phòng mới sẽ được mở ở thành phố Kaesong của Triều Tiên, nằm gần đường biên giới chia cắt hai miền hiện đang vẫn là thù địch. Hai nước sẽ phái 20 quan chức đến làm việc tại văn phòng này. Ý tưởng thành lập văn phòng liên lạc xuất phát từ cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 4 giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Văn phòng dự kiến được mở vào tháng trước nhưng bị hoãn lại do một bế tắc giữa Bắc Hàn và Mỹ về tiến trình phá hủy chương trình vũ khí hạt nhân. Một lời cam kết mà ông Kim Jong-un đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6 vừa qua. Tình hình này đã được cải thiện kể từ sau khi một phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng vào tuần trước và họp với Chủ tịch Kim. Người sau đó đã chuyển tới Tổng thống Trump một bức thư ngỏ ý muốn có cuộc gặp lần thứ hai với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ để hội đàm về vấn đề trên. Anh Tàu bị gạt ra khỏi vấn đề Bắc Triều Tiên rồi. thì anh lo đối phó với cái việc vấn đề Đài Loan. Chúng tôi tuần trước chúng ta đã có những tin tức rằng Đài Loan được Mỹ nâng cấp trên băng giao quốc tế, và anh đã vận động một số nước còn quan hệ ngoại giao với Đài Loan bỏ ra, nhưng mà những nước mà bỏ Đài Loan mà quay về với Tàu Cộng thì bị Mỹ trừng phạt. Vì thế cho nên ngày hôm qua 11 tháng 9 2018, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Trung Quốc Mỹ chớ tỏ thái độ với các nước bỏ Đài Loan. Trung Quốc ngày 10 tháng 9 yêu cầu Mỹ chớ có thái độ hay có những phân nhận xét vô trách nhiệm về những nước bỏ sự ủng hộ ngoại giao đối với Đài Loan tự trị. Bắc Kinh nói rằng ngay chính Washington từ lâu cũng đã thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Quan hệ với Bắc Kinh là thưởng công cho anh về cái vụ đồng minh này đã đánh sập Liên Xô. Nhưng mà sau khi được thưởng như thế, anh lại trở thành mối đe dọa của Mỹ. Bây giờ thì Mỹ phải thay đổi thái độ chứ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc được lần này sau khi Bộ Ngoại giao này tuyên bố đã triệu hồi các nhà ngoại giao cao cấp tại Cộng hòa Dominica là 1, El Salvador là 2 và Panama là 3 về quyết định của những nước này không còn công nhận Đài Loan nữa. Washington bày tỏ quan ngại về con số ngày càng nhiều các nước quyết cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan tự trị để nghiêng về Trung Quốc, vốn xem Đài Loan như là một tỉnh không có quyền quan hệ ngoại giao với các nước khác. Đầu tiên là El Salvador, sau đó là Dominica, rồi đến Panama vào năm ngoái. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nói quyết định có quan hệ ngoại giao với nước nào là chủ quyền của một nước và phải được tôn trọng. Đồng ý, tôn trọng, nhưng mà tôi có những biện pháp mà tôi tỏ thái độ tôi không đồng ý với anh. Hiện nay Đài Loan chỉ có quan hệ chính thức với 17 nước, hầu hết là những nước nhỏ và kém phát triển tại Trung Mỹ và Thái Bình Dương. Cũng như hầu hết các nước khác, Washington không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng là nguồn cung cấp vũ khí chính và ủng hộ quốc tế mạnh mẽ nhất đến hòn đảo dân chủ này. Vào ngày 5 tháng 9, một số thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra dự luật cho phép Bộ Ngoại giao giảm nhẹ các quan hệ với bất cứ quốc gia nào xa rời Đài Loan, cũng như ngưng hay thay đổi trợ giúp của Mỹ. Trong khi đó thì anh Tàu Trung Quốc nghi ngờ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thúc đẩy nền độc lập chính thức của đảo này, một điều cấm kỵ đối với Bắc Kinh. Và trong khi đó thì bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, bà lại tỏ thái độ nghĩa là dịu bớt đi. Bà Thái nói bà muốn giữ nguyên trạng với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ dân chủ và an ninh của Đài Loan. Bây giờ bản tin ngắn của Đài RFI Pháp ngày hôm nay 12 tháng 9 loan tin của Reuters. Thống đốc ngân hàng nước Anh cho rằng Trung Quốc là một trong những rủi ro lớn nhất cho kinh tế toàn cầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC được đăng tải hôm nay 12 tháng 9 2018, ông Mark Carney, thống đốc ngân hàng nhà nước Anh, nhận định tuy Trung Quốc là một động lực tăng trưởng nhưng hệ thống tài chính phát triển quá nhanh của nước này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới. Ông Carney không loại trừ khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính quy mô như ở Hoa Kỳ cách đây 10 năm. Bây giờ đến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Chiến tranh thương mại, công ty Trung Quốc tìm đường di tản. Cái bản tin này rất ngộ cho nên sẽ đi vào chi tiết càng nhiều càng tốt. Giữa lúc của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do Tổng thống Donald Trump phát động đang ngày thêm gay cấn, hàng hóa Made in China đang phải hứng chịu những đòn thuế quan nặng nề. Các công ty Trung Quốc đã bắt đầu tính chuyện di rời sản xuất sang nhiều nước khác để né tránh các hậu quả của cuộc chiến. Trong số các điểm mà người Trung Quốc được nhắm đến có Việt Nam. Để lát nữa tôi sẽ có những cái thông tin có Việt Nam như thế nào để chứng tỏ rằng tuần trước tôi đã có bài bình luận rằng thì đại bá tàu bị đánh và các chư hầu tàu là vỡ trận. Mà trong cái vỡ trận này thì anh Việt Cộng, anh quay về, anh giúp nách sư phụ tàu. Và bây giờ bản tổng hợp tin tức này cho thấy, lát nữa chúng ta sẽ có những thông tin cho thấy anh Việt Cộng anh giúp nách sư phụ tàu như thế nào. Không khí đánh trực tiếp vào hàng nhập từ Trung Quốc, không chỉ đánh trực tiếp vào hàng nhập từ Trung Quốc, ông Donald mở mặt trận mới nhằm tới cả các sản phẩm Mỹ có dính bàn tay gia công của người Trung Quốc. Hôm thứ Bảy 8 tháng 9, ông Trump tỏ ra không khoan nhượng với một nhà khổng lồ công nghệ Mỹ Apple, cảnh báo rằng hãng này nên sản xuất các sản phẩm của mình tại Mỹ để tránh bị đánh thuế nặng. Trước đó, nhà khổng lồ về thiết bị tin học Apple cho biết là một phần lớn các sản phẩm của hãng có thể sẽ bị dính đòn thuế quan đánh vào Trung Quốc. Lãnh đạo tập đoàn gửi thư lên chính phủ Mỹ tỏ lo ngại chính sách thuế đánh của Trung Quốc có thể sẽ làm giảm tăng trưởng và sức cạnh tranh kinh tế của Mỹ, giảm sức tiêu dùng nội địa khi giá cả hàng hóa tăng. Thế nhưng, có vẻ như không gì có thể lay chuyển quyết tâm của ông Donald Trump. Vì thế cho nên, các tư bản dính líu đến tàu tìm đường di tản. Đây là tiểu đề mục tìm đường di tản. Đến lúc này Trung Quốc chỉ có thể đáp trả bằng những tuyên bố sẽ trả đũa cho tương xứng hay là sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Về phần mình, các công ty Trung Quốc không thể ngồi chờ các nhà chính trị nên đã phải tìm đường lo giảm thiểu thiệt hại. Cách duy nhất của họ để tránh đòn tấn công của Donald Trump là tìm đường lắp ráp sản phẩm của mình ở nơi khác, tránh cái địa danh Trung Quốc ra. Theo hãng AP, đã có rất đông các công ty Trung Quốc sản xuất lốp xe, đồ nhựa hay dệt may bắt đầu triển khai việc di rời nhà xưởng sản xuất sang nước khác. Tháng trước, công ty HL Core, một nhà sản xuất phụ tùng xe đạp, thông báo chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam. Tập đoàn giải thích lý do đơn giản là địa điểm sản xuất mới sẽ tránh hoặc chí ít là giảm bớt tác động của thuế Mỹ. Trong các mặt hàng nhập từ Trung Quốc, ông Trump đặc biệt nhắm vào sản phẩm xe đạp của Trung Quốc. Thực tế thì xu hướng di rời sản xuất sang các nước khác không phải là mới đối với Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, trong bối cảnh thị trường lao động các nước bão hòa, giá nhân công địa phương tăng, các quy định về chuẩn mực môi trường bị thắt chặt hơn, công nghiệp Trung Quốc nói chung đã tìm đường di rời một phần sản xuất sang nước khác, chủ yếu là trong khu vực Đông Nam Á. Những căng thẳng thương mại Mỹ Trung giờ đây đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy xu hướng này, cho dù cuộc di cư có thể để lại hệ quả làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp tại Trung Quốc. Trước cuộc chiến thương mại đã có nhiều công ty đa quốc gia như Hasbro chuyên về đồ chơi, Olympus máy ảnh hay là Decker về giày dép đã di rời nhà xưởng ra khỏi Trung Quốc. Giờ đây các công ty của Trung Quốc theo chân các công ty trên mà ra đi. Một thí dụ khác để AP dẫn ra đó là công ty Highly the New Material của Trung Quốc có nhà máy lớn đóng ở Chiết Giang, chuyên sản xuất sợi công nghiệp chủ yếu để sản xuất sang Mỹ. Tháng trước, lãnh đạo tập đoàn này đã thông báo với các cổ đông rằng hiện tại chúng ta sản xuất toàn bộ tại Trung Quốc để tránh rủi ro từ các biện pháp chống phá giá và bị đánh thuế cao. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định xây dựng một nhà máy tại Việt Nam. Những thí dụ tương tự không thiếu hiện nay ở Trung Quốc, đó là công ty chuyên về may mặc chuyển sang đóng ở Miến Điện, một nhà sản xuất đệm giường vừa khánh thành xưởng sản xuất ở Thái Lan, một nhà chế tạo động cơ vừa mua một nhà máy ở Mexico. Trong khi đó, Linh Long Tire tận dụng nguồn tín dụng rẻ đã xây dựng một nhà máy làm lốp xe hơi với giá trị đầu tư gần 1 tỷ đô la tại Serbia, ngay cửa ngõ vào Liên hiệp châu Âu. Trở lại với mặt hàng xe đạp, ngành công nghiệp này đã không còn đặt trọng tâm vào Trung Quốc từ lâu và họ đã triển khai di rời sản xuất sang Việt Nam. Xe đạp Trung Quốc, xe đạp điện Trung Quốc là đối tượng của thuế quan Mỹ cũng đã như châu Âu từ tháng 7. Châu Âu đã áp dụng thuế chống phá giá tăng từ 24 đến 84% đánh vào mặt hàng này, vì cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc được nhà nước trợ giá cho vật liệu nhôm sản xuất xe. Thế nhưng công ty HL là quả quyết
vẫn tiếp tục hưởng hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc ngay cả sau khi đã rời một phần sản xuất ra nước ngoài. HL đã chuyển sang Việt Nam sản xuất các chi tiết thuộc xe đạp bằng nhôm. Cuộc đấu thương mại Mỹ-Trung dường như không có dấu hiệu đình chiến cho đến lúc này, mà còn thậm chí có nhiều phát triển thành cuộc chiến tổng lực. Bây giờ có cái chữ rất là hay là cuộc chiến tổng lực, không thể dự báo bên nào thắng bên nào thua. Điều có thể thấy ngay là tác động của cuộc chiến này không chỉ giới hạn ở hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này, đúng, nó lan truyền trên khắp thế giới rồi. Bây giờ tình trạng kinh tế của nước Tàu như thế nào? Bản tin ngày 11 tháng 9 2018 của Việt Nam Economy, báo mạng chỉ về kinh tế ở Việt Nam, và được website Express Việt Nam WordPress đem về cho tôi. Có thể đây là cổ phiếu Trung Quốc bị bán tháo, chứng khoán châu Á chạm đáy 14 tháng. Cổ phiếu Tàu nó thấy cái tình trạng này, nó bán tháo, nó chạy đó. Phiên bán tháo trên thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày thứ hai đã kéo thị trường chứng khoán châu Á xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, khi giới đầu tư lo ngại về cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Các nhà đầu tư tại khu vực châu Á đang đứng ngồi không yên vì tuyên bố hôm thứ Sáu tuần vừa qua của Tổng thống Donald Trump về những việc Mỹ có thể áp thuế quan bổ sung lên thêm 267 tỷ hàng hóa Trung Quốc nữa, sau kế hoạch đánh thuế cao 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sắp được triển khai. Nếu lời cảnh báo này trở thành sự thật, Mỹ sẽ áp thuế lên gần như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này hàng năm. Về phần mình, Bắc Kinh đã thề là sẽ trả đũa nếu Washington triển khai thêm biện pháp áp thuế nào mới lên hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, do Trung Quốc không nhập khẩu nhiều hàng hóa Mỹ như Mỹ nhập khẩu hàng hóa rộng từ Trung Quốc, nên Bắc Kinh khó có thể đáp trả tương xứng về số lượng. Và có thể đặt ra cái khả năng là Trung Quốc có thể sử dụng đến các biện pháp trả đũa khác như làm suy yếu đồng nhân dân tệ, hoặc có hành động nhắm vào các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc. Cái này thì ông Tâm đã, anh nào còn làm ăn ở Tàu ráng chịu, ông đã kêu gọi các nhà đại công ty về Mỹ rồi. Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu sự giảm điểm của chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần. Trong đó, nhóm cổ phiếu Blue Chip của thị trường Trung Quốc giảm 1,4%, chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải sụt 1,2%, chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông mất 1,3%. Sau khi đã thách thức một loạt đối tác thương mại lớn gồm Trung Quốc, Mexico, Canada và Liên minh châu Âu, Tổng thống Trump gần đây đã bày tỏ sự không hài lòng về thâm hụt thương mại lớn của Mỹ đối với Nhật Bản. Lướt qua cái vấn đề Nhật Bản, rồi cái vấn đề Ấn Độ nữa, tôi cũng lướt qua vấn đề đó, vì tôi chỉ biết rằng là Nhật Bản và Ấn Độ đã thương lượng ngầm mà có biện pháp rồi, cho nên lướt qua. Tôi chỉ để ý đến cái vấn đề nước Tàu mà thôi. Giới phân tích gần như chắc chắn rằng quỹ FED của Mỹ đã sẽ tăng lãi suất trong tháng 9, lần tăng lãi suất thứ ba của ngân hàng trung ương. Và khi mà đồng đô la nó vẫn như thế thì nước Mỹ sẽ tăng lãi suất. Dữ liệu việc làm khả quan đã thúc đẩy đồng USD tăng giá đó, ông đem việc làm về cho nước Mỹ đó. Chỉ số đô la index đo sức mạnh đồng bạc xanh có lúc đạt tới 95,43 điểm trong phiên ngày thứ hai tại châu Á, giữ vững thành quả tăng đạt được trong phiên ngày thứ sáu tại New York. Từ đầu năm nay, đô la index đã tăng 3,5%. Theo Reuters, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ năm. Mức lạm phát tăng mạnh có thể khiến đồng USD tiếp tục tăng giá cao hơn. Trong khi đối ngoại như thế, đối nội của anh Tàu như thế nào? Đối nội của anh Tàu đầy mầm biến loạn, cho nên anh đối phó mạnh lợi tay lắm. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc thắt chặt kiểm duyệt tôn giáo trên Internet. Gửi hình mà lễ rửa tội công giáo, tụng kinh Phật giáo hay một lễ nghi tôn giáo nào khác lên mạng xã hội, sắp tới sẽ bị cấm tại Trung Quốc. đấy là một cái dự luật đang được nước Tàu chuẩn bị thông qua. Bắc Kinh hôm nay 12 tháng 9 2018 cũng yêu cầu cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, vì Trung Quốc lên án, anh ấy phải tôn trọng chủ quyền. Xin lỗi anh, thế giới ngày hôm nay không có thể đóng cửa lại, muốn xử với dân của mình như thế nào thì viết lý do chủ quyền, đó là chủ quyền. Dự thảo luật của Tàu được phổ biến hôm 10 tháng 9 2018 quy định tất cả các tổ chức hay cá nhân không được phổ biến trên internet các lễ nghi thờ phụng Phật giáo, đốt nhang lễ xuất gia, đọc kinh Bát Nhã, thánh lễ Misa, lễ rửa tội Công giáo và tất cả các lễ nghi tôn giáo dưới bất cứ hình thức nào. Dự luật gồm 35 điều khoản nhằm xúc tiến sự ổn định xã hội và đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan, được công bố vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đang lo ngại Hồi giáo cực đoan gia tăng, đặc biệt là tại Tân Cương, nơi phân nửa dân số theo đạo Hồi. Trước đó, một đạo luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 2018 đã cấm nhận tiền hỗ trợ từ nước ngoài và hạn chế mở các trường do tôn giáo quản lý. Tại Tân Cương, từ năm 2007, Trung Quốc đã cấm khăn choàng Hồi giáo, hạn chế việc công chức và sinh viên tham gia mùa chay Ramadan. Tại Chiết Giang, chính quyền năm 2016 tung ra chiến dịch gỡ bỏ những thập tự giá trên nóc nhiều giáo đường. Ở Việt Nam nó cũng đã đến nó cũng đã gỡ bỏ thập tự giá của Công giáo. Trong khi bị lên án như thế, thì anh Tàu lại tiếp tục cãi chày cãi cối. Bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Trung Quốc 2. Liên Hiệp Quốc chớ can thiệp vào Tân Cương. Bắc Kinh đã tuyên bố rằng Tân Cương đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ những chiến binh và những phần tử ly khai Hồi giáo bị Trung Quốc tố cáo là âm mưu các cuộc tấn công và khuấy động căng thẳng giữa người Uyghur theo đạo Hồi, vốn là dân bản địa ở Tân Cương, với dân Hán tộc. Hồi tháng trước, một ủy ban nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc loan báo đã nhận được những báo cáo đáng tin cậy cho biết có đến 1 triệu người Uyghur có lẽ đang bị cầm giữ tại các trại giam không đúng pháp luật ở Tân Cương và kêu gọi tự do, trả tự do cho họ. Ở Bắc Kinh, phát ngôn nhân do Bộ Ngoại giao Cảnh sảng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cảnh sảng đã tỏ dấu hiệu cho thấy Trung Quốc không muốn Liên Hợp Quốc can dự vào vấn đề Tân Cương. Bắc Kinh trước đây vẫn cáo buộc những thế lực chống Trung Quốc là đứng đằng sau những chỉ trích về chính sách của họ đối với Tân Cương. Trong vòng 2 năm qua, nhà chức trách Trung Quốc đã đột nhiên tăng cường an ninh và giám sát tại khu tự trị này, một hành động mà các nhà chỉ trích so sánh với tình trạng gần như thiết quân luật với các trạm kiểm soát của cảnh sát, các trung tâm cải tạo và thu nhập ADN. Nó thu nhập ADN của... là gì? Trong bài diễn văn đầu tiên trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet, vốn là cựu Tổng thống Chile, cho biết cơ quan của bà đã đưa ra ánh sáng những cáo buộc gây đau buồn sâu sắc về việc bắt giữ tùy tiện người Uyghur cũng như các cộng đồng Hồi giáo khác ở quy mô lớn trong cái gọi là trại cải tạo trên khắp Tân Cương. Trong khi đó thì bản tin này cũng cho biết là tôi đã đánh giá rằng anh Tàu cái ý là dân số đông nhất thế giới, nhưng mà anh, ai cũng biết rằng dân số đông nhất thế giới của anh đang lão hóa và một anh trẻ phải nuôi cả mấy chục anh người già. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc có thể bỏ giới hạn kế hoạch hóa gia đình. Trung Quốc đang bãi bỏ ba cơ quan phụ trách thực thi các chính sách kế hoạch hóa gia đình. Một dấu hiệu nữa cho thấy Bắc Kinh có lẽ đang dự định bỏ giới hạn số con mà các cặp vợ chồng được phép có, vốn được áp dụng từ mấy thập niên qua. Một dấu hiệu nữa cho thấy nhiều khả năng Trung Quốc sẽ bỏ giới hạn sinh con là việc tung ra bộ tem mới hồi tháng trước mà trên đó có hình một đàn lợn mà bố mẹ lợn thì đang mỉm cười cùng với có 3 con lợn con thôi. Bây giờ đã chống lão hóa thì cho 2 con này. Bây giờ nó chuẩn bị 3 con. Nó chiến tranh tâm lý bằng in con tem có con lợn. Cộng sản nhiều chưa tức cười. Bây giờ đến Việt Nam, trong cái xu thế mà anh Tàu ấy né cái chiến tranh thương mại của anh Mỹ như thế nào, anh rời về các công ty rồi anh chạy ra ngoại quốc thì anh Việt Cộng được hưởng lợi. Và bây giờ anh lộ mặt rõ ràng, anh chạy vào phe Tàu rồi. Bản tin ngày 11 tháng 9 của báo mạng trong nước là Tri Thức Việt Nam, mà Việt Nam bây giờ đất tốt tết đem lại cho tôi. Việt Nam ký thêm 10 hiệp định vay vốn trị giá 1,74 tỷ USD là. Nó khoe như thế, Tri Thức Việt Nam nó khoe như thế, nhưng mà nó không nói sẽ hàng tỷ đô la đã đến từ đâu. Bộ Tài chính vừa có báo cáo cho về tình hình ngân sách 8 tháng năm 2018, theo đó tổng thu ngân sách ước đạt 871.800 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước vào khoảng 873.500 tỷ đồng, dẫn đến ngân sách bội chi khoảng 1.700 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số bội chi 6.000 tỷ đồng mà Tổng cục Thống kê chính, tức là nó khoe rằng tình hình ngân sách của nó đã cải thiện đại khái, và nó có 10 hiệp định vay vốn nước ngoài đã được chính phủ ký kết với tổng trị giá 1,14 tỷ đô la. Con số này thấp hơn một nửa so với năm 2017, với 21 hiệp định vay vốn trị giá hơn 2 tỷ đô la chỉ sau 7 tháng. Đấy là nó khoe như thế, nhưng mà không nói rằng thì vay ở đâu. Tôi thấy cả thế giới những nước nó cho vay được thì người ta đã từ chối rồi. Cũng lại tin ở trong nước nữa là tin Việt Nam, mà Exodus for Việt Nam, Postpress đem lại cho tôi ngày 11 tháng 9. Dẫn lời Thủ tướng, anh biện bạch cho cái lối thoát mới của anh. Chúng tôi muốn duy trì quan hệ tốt đẹp cả với Mỹ và Trung Quốc. Không? Trước kia đó, tôi đã phê bình chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Cộng, với hy vọng là nó nghiêng về bên một tí thì bên kia sẽ chiều nó, mà nghiêng về bên kia một tí thì bên này sẽ chiều nó. Bây giờ quả nhiên nó đang áp dụng cái đó. Bây giờ nó thấy Mỹ đưa ra chiến tranh thương mại với Tàu như thế này mà nó chưa được cái gì cả, nó cúng cụ bao nhiêu thứ rồi mà Mỹ vẫn chưa tha nó, thì nó bèn bộc lộ ra, nó về phía Tàu để hy vọng là Mỹ sẽ nhẹ giảm bớt áp lực đối với nó. Và bây giờ nó nói rồi, muốn duy trì tốt đẹp cả với Mỹ và Trung Quốc. Và khi mà anh Việt Nam Cộng sản, anh tỏ thái độ để chạy về, anh giúp ngay vào Tàu, thì tôi đoán rằng cái chính sách đó là anh đi vào cửa tử. Là vì tôi đánh giá rằng trong cuộc chiến tranh thương mại và chiến tranh đối phó, đối đầu, đánh rõ ràng, chiến tranh tổng lực này, thì Mỹ sẽ không tha Tàu. Và anh Việt Nam Cộng sản, anh quay về phía Tàu, thì tôi cho là anh đâm đầu vào cửa tử. Bản tin tiếp tục cho biết rằng thì Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chính phủ Việt Nam đưa ra biện pháp kết hợp giữa các thỏa thuận thương mại và cải cách trong nước để tồn tại khi cuộc chiến thương mại Mỹ Trung ngày càng thẳng. Anh chạy phía Tàu, anh tưởng là để tồn tại, để xem là anh Tàu là thoát, có thoát hiểm đây không. Đấy. Và bản tin cũng dẫn là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ cố gắng cho làm cho nền kinh tế cạnh tranh hơn và theo dõi chặt chẽ sự phát triển của thị trường quốc tế để quản lý tiền tệ Việt Nam bằng các chính sách tiền tệ tích cực và linh hoạt kết hợp với các chính sách tài chính nghiêm trị. Kết hợp với các chính sách tài chính nghiêm ngặt, chính sách tài chính của anh ấy là nhập vào cái khối đồng nhân dân tệ để đánh nhau với đồng đô la Mỹ để xem là anh có thoát chết cái chuyện này không. Tôi đã phân tích từ lâu rằng thì bất cứ nước nào mà động đến cái sức mạnh dầu hỏa là một đô la là hai, petro đô la của Mỹ, thì nước Mỹ sẽ không thà. Và anh Nguyễn Xuân Phúc này nói rõ ràng, anh đi vào đấy. Tuần trước chúng ta đã phê bình về cái chuyện nó áp dụng, nó dùng đồng nhân dân tệ cho 7 tỉnh biên giới đó. Và bây giờ khi thế này thì có thể là đồng nhân dân tệ sẽ thành được lưu hành ở Việt Nam thay thế cho đồng đô la chứ chắc thế. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Diễn đàn Kinh tế Hà Nội Phó Thủ tướng Trung Quốc lên án chủ nghĩa bảo hộ đấy, lên án chủ nghĩa bảo hộ, bây giờ tàu đang lên án Mỹ, chiến tranh thương mại với nó là chủ nghĩa bảo hộ, và anh Phó Thủ tướng Việt Cộng cũng lại lên án chủ nghĩa bảo hộ, chứng tỏ là toàn bộ chúng ta đồng ý với nhau là chuyến này giúp ngách sư phụ tàu. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa hôm 12 tháng 9 kêu gọi loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ và nói rằng chính sách thương mại đơn phương của một số nước, nước Mỹ, một số nước đề ra một nguy hiểm nghiêm trọng nhất đối với nền kinh tế thế giới. Bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết, tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông sẵn sàng áp thuế bổ sung trên hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc, đe dọa đánh thuế trên 267 tỷ USD hàng hóa, vượt quá mức dự kiến là 200 tỷ USD trên các sản phẩm của Trung Quốc. Và Trung Quốc hôm 10 tháng 9 nói sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ hành động mới nào về thương mại. Nếu Hoa Kỳ áp đặt mức thuế bổ sung 25% trên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, thì số người thất nghiệp ở Trung Quốc có thể tăng thêm 3 triệu nếu như Bắc Kinh không có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Đấy là theo các nhà phân tích của JP Morgan. Nếu Washington tiếp tục áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc, thì khoảng 6 triệu việc làm ở Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc không có bước phản ứng nào và không phá giá đồng nhân dân tệ. Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói ông không chắc sẽ đạt được thỏa thuận cho năm nay về Hiệp định Thương mại Hợp tác Toàn diện khu vực RCEP, hay tàu về, sau khi Mỹ bỏ TPP, hành tàu nhảy vào đưa cái Hợp tác Toàn diện khu vực RCEP. Nhưng mà Lý Hiển Long nói rằng không ra đảo thỏa thuận nào. RCEP là bao gồm 10 nước ASEAN là Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Thương mại Singapore cho biết các quốc gia đang nhắm tới việc đạt thỏa thuận lớn về hiệp ước tại một số hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Singapore vào tháng 11, 6 năm sau khi các cuộc đàm phán bắt đầu. RCEP do Bắc Kinh hậu thuẫn và có thêm động lực mới từ việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Trung Quốc không phải là một thành viên. Không phải là một thành viên, nhưng anh nhảy vào. Đấy, bây giờ thêm bản tin nữa của Đài Á Châu Tự Do về cái việc là anh Việt Cộng, anh giúp một nách sư phụ tàu trong cái chiến tranh tổng lực giữa Mỹ và tàu như thế nào. Bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu đối với mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc, và Việt Nam sẽ tham gia sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, trong cuộc gặp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh rằng hai bên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong cùng ngày diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ có buổi hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính tại thành phố Nam Ninh nhân dịp hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN, viết tắt là CABIS, và hội chợ Trung Quốc ASEAN, viết tắt là CAEXPO lần thứ 15. Trong buổi hội đàm này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc tìm kiếm giải pháp để cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam và giải quyết các vướng mắc của các công trình dự án do doanh nghiệp nhà Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính lên tiếng hứa hẹn sẽ cùng Việt Nam tăng cường mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo Bộ Tài chính Việt Nam, từ năm 2013 đến hết quý 1 năm 2018, Việt Nam đã thâm hụt khoảng 150 tỷ USD trong thương mại với Trung Quốc, bình quân khoảng 25 tỷ USD một năm. Nhiều dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc cho vay vốn và thực hiện tại Việt Nam thời gian qua luôn gặp phải các vấn đề như đội vốn và bị kéo dài thời gian. Cái này thì chúng ta biết cả chục năm nay rồi, là luôn đội vốn và kéo dài thời gian, để nó kéo dài cái thời gian nó xâm thực. Bây giờ cũng trong cái xu hướng giúp và lách tạo, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có thêm một tin nữa, là Việt Nam mở thêm cửa khẩu thông với khu tự trị dân tộc Choang của Trung Quốc. Chúng ta còn nhớ rằng khi Nông Đức Mạnh nó được làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nên nó có lời tuyên bố thì tôi lấy làm vinh hạnh, tôi là người Việt Nam gốc Choang. Này, bây giờ đến chóp bu với Đảng Cộng sản trong lúc này, nó lại mở cửa khẩu thông với khu tự trị dân tộc Choang. Việt Nam và Trung Quốc vừa khai thông cửa khẩu biên giới Chi Ma Ái Điểm tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, củng cố hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt. Báo Dân Trí cho biết, với việc mở thêm cửa khẩu này, tỉnh Lạng Sơn đã có 12 cửa khẩu song phương và quốc tế với phía Trung Quốc. Truyền thông trong nước trích lời ông Tôn Đại Vĩ, Phó Bí thư Khu ủy Quảng Tây, nói Việt Nam và Quảng Tây núi liền núi, sông liền sông, đã nhắc lại nhé. Giao thương đi lại mật thiết, cách đây hơn 100 năm Chi Ma đó là cửa khẩu giao thương của Việt Nam và Trung Quốc, là cửa khẩu có vai trò quan trọng trong mậu dịch quốc tế. Sau khi khai thông cửa khẩu hôm 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã đến thăm lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 11 tháng 9 và đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như sữa, các sản phẩm sữa, hoa quả, thủy sản, lợn và thịt lợn. Ông Lộc Tâm Xã, Bí thư khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, được truyền thông Việt Nam trích lời nói rằng ông mong muốn hai bên đẩy mạnh trao đổi về các dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông. Theo báo Thanh Niên, trong cuộc họp gặp với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hàn Chính, ông Huệ đề nghị Trung Quốc tiếp tục có các chính sách và biện pháp hữu hiệu để cải thiện hơn nữa tình trạng nhập siêu của Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 10 sắp tới, doanh nghiệp và người dân tại 7 tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc, trong đó có Lạng Sơn, sẽ được phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong các giao dịch xuất nhập khẩu xuyên biên giới. Trong một diễn biến liên quan, vào chiều ngày 11 tháng 9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã đến thăm Hà Nội, phát biểu rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Việt. Trong buổi tiếp ông Hoa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Thông tấn xã Việt Nam trích lời đáp lại rằng Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, nhấn mạnh đẩy nhanh việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, vận tải, nông nghiệp, môi trường, khoa học, công nghệ, tài chính, tiền tệ. Bây giờ nó giúp NEC sự phụ thuộc một cách rất là kỹ lưỡng. Trong khi đó thì Đài Á Châu Tự Do loan một cái tin là Hoa Kỳ đã giảm nhẹ bàn tay đối với Anh Việt Cộng. Có thể là kết quả của cái khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của Việt Cộng hay không, tôi chưa biết. Nhưng bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 9 cho biết là Hoa Kỳ giảm thuế chống phá giá tôm của Việt Nam. Mấy tuần trước đó, là Hoa Kỳ đánh thuế tôm, thuế nhôm mới sắt có tôm. Bây giờ Mỹ tha cái tôm để xem cái này trong cái chiến dịch như thế nào. Và trong khi đó thì thêm một tin nữa để chứng tỏ rằng anh Tàu anh và anh Việt Cộng anh ôm chặt lấy nhau để đối phó với chiến tranh toàn bộ toàn tổng cục của Mỹ như thế nào. Bản tin ngày 1 tháng 9 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, cuốn sách về thảm sát gạc ma ra đời đầy dàn chân nay bị chu hồi. Mấy tuần trước chúng ta thấy khi mà phong trào chống tàu cứu nước bộc lên toàn quốc ở ngày biểu tình ngày 10 tháng 6 thì Việt Cộng nó có nhu cầu chiến tranh tâm lý để giảm nhiệt. Chỉ một tuần sau cái 10 tháng 6 nó ra cho xuất bản mà hội đồng lý luận trung ương của nó, tức là ống loa và tuyên truyền của nó cho phép ra cuốn sách này. Thì người ta đã thấy, tôi đã thấy rõ rằng nó ra cuốn sách này để chứng tỏ rằng nó có chống tàu thì chứ đừng dân Việt Nam đừng nói nó bắn cái tàu. Và bây giờ nó giảm nhiệt thêm nữa, nó về cái vụ bây giờ nó chạy về phía tàu rõ ràng rồi, thì nó lại thu hồi một cách chính thức sách thảm sát về cuộc ra đời để đời này đã bị thu hồi. Cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử chỉ mới được phát hành cách đây hơn một hai tháng, vào đầu tháng 7 2018 đã được. Đầu tháng 6 thì biểu tình toàn quốc chống Tàu, đầu tháng 7 nó tra ra cái này để giảm nhiệt, nó nói, chúng tôi có chống Tàu thì chứ đâu phải không đâu. Và bây giờ thì nó thu hồi mạnh mẽ đấy, và nó loan báo rằng thì cái hai cái ba cái luật đặc khu ấy, nó không có hoãn vô thời hạn đâu, nó sẽ là đấy để. Và tôi lướt qua cái, tôi chỉ là đọc cái tin này để chứng tỏ rằng bây giờ nó lúng túng như thế nào, nó chạy qua chạy lại như thế nào. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 9 cho thấy rằng cái quan hệ thương mại và mậu dịch với giữa anh Việt Nam Cộng sản với anh Tàu nó như thế nào. Bản tin ngày 11 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là Việt Nam xuất than sang Trung Quốc nhưng lại nhập về với giá cao hơn. Chúng ta nhớ rằng Việt Nam có mỏ than Hòn Gai là lớn ghê lắm, mà nó khai thác than ra nó bán sang cho Tàu với giá thấp, chừng nó lại giá Tàu nó lại bán lại cho anh Việt Cộng với giá cao hơn. Là sao xuất than xuống như lại nhập về với giá cao hơn, là sao? Tổng cục Hải quan Việt Nam được trích dẫn cho biết trong tháng 7 đầu năm, Việt Nam tăng nhập khẩu than lên 49%, kim ngạch tăng 71%. Số than được Việt Nam nhập về chủ yếu là từ Trung Quốc, đắt hơn nhiều so với các nước khác. Chẳng hạn như than của Trung Quốc có giá 8,2 triệu đồng một tấn, trong khi than của Indonesia chỉ có 1,6 triệu đồng một tấn. Gấp lại 6-7 lần. Một báo cáo của Tổng cục Hải quan hồi tháng 5 vừa qua cho thấy giá nhập khẩu than là 2,67 triệu đồng một tấn, thấp hơn 330.000 đồng một tấn so với giá xuất khẩu. Các nhà phân tích cho rằng điều này cho thấy Việt Nam xuất khẩu loại than có giá trị và nhập khẩu loại than chất lượng thấp phải sử dụng. Than được nhập về chủ yếu phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện, các ngành luyện kim, trong đó có nhà máy gang thép Formosa từng gây thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung kể từ tháng 4 năm 2016. Việt Nam chủ yếu nhập mặt hàng than cám chất lượng thấp từ Trung Quốc, trong khi xuất sang Hoa Lục những loại than chất lượng như anthracite, than đa vỉa và than cốc. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng giá các mặt hàng Trung Quốc bán cho Việt Nam thường cao hơn nhiều so với các thị trường khác và cao hơn giá mà chính Hoa Lục nhập khẩu từ Việt Nam. Báo chí Việt Nam từng đưa tin về tình trạng tồn đọng hàng tấn than trong nước, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục nhập về. Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ đầu năm nay đã kiến nghị Bộ Công an điều tra thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tại tập đoàn than khoáng sản Việt Nam lên đến 15.000 tỷ đồng. Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Công Thương Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,7 triệu tấn than, trị giá 224 triệu đô la, tăng 27,4% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu than chủ yếu của Việt Nam là Nhật Bản, Nam Hàn và Ấn Độ. Việt Nam dự tính sẽ khai thác 41,5 triệu tấn than trong năm nay, tăng hơn 9% so với năm ngoái và đạt mục tiêu đến năm 2020 sẽ khai thác 86,4 triệu tấn, đến năm 2030 là 256 triệu tấn than. Nó khai thác tài nguyên tối đa như thế để nó làm giàu cho quỹ đảng. Bây giờ bản tin đấy trong cái xu hướng mà nó hướng về Tàu, thì bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cho biết Quốc hội sẽ không bàn về dự luật đặc khu trong kỳ họp thứ 6. Tại buổi họp vào chiều 1 tháng 6 cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa 14, ông Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc cho biết như vậy, như vừa nêu, theo ông này thì việc lùi lại như thế nhằm có thêm thời gian tiếp tục hoàn thiện. Có thêm thế đấy, tức là nó cho xem phản ứng các phía như thế nào. Đấy, ba cái đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đó. Và nhắc lại rằng vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, khi Quốc hội Việt Nam khóa 14 đang họp kỳ thứ 5, nổ ra đợt biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng tại nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Đây là đợt biểu tình được nhận định lớn nhất Việt Nam kể từ năm 1975. Đây là đợt biểu tình được nhận định lớn nhất ở Việt Nam kể từ năm 1975. Ngoài dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Quốc hội Việt Nam trong kỳ họp thứ 6 sắp đến cũng chưa bàn dự luật phòng chống tác hại của rượu bia, dự luật hành chính công, báo cáo kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội. Về công tác nhân sự, theo ông Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc và cả bà Chủ tịch Nguyễn Kim Ngân, thì trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội Việt Nam cũng dự kiến miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của ông Trương Minh Tuấn ngay trong ngày khai mạc. Chưa bị đưa ra tòa, bây thì miễn nhiệm chức Bộ trưởng Thông tin nữa. Đồng thời Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm tân Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vào ngày 23 tháng 10. Thì tôi nhắc lại Trương Minh Tuấn dính với vụ Mobifone. Vào ngày 10 tháng 9, Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Phạm Hồng Hải bị kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính theo quyết định của Thủ tướng vì những sai phạm liên quan đến việc Mobifone mua lại 95% cổ phần công ty truyền hình An Viên ABG. Mạng báo Việt Nam Express loan tin này vào ngày 10 tháng 9 cho biết thêm ông Hải đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, giám sát để công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng gây nguy cơ thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng. Tin cho biết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong 23 ngày, khai mạc ngày 22 tháng 10 và bế mạc ngày 20 tháng 11. Trong đó, xây dựng luật 12 ngày, giám sát tối cao và về các vấn đề quan trọng khác là 9 ngày, khai mạc và bế mạc 1 ngày rưỡi. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến chương trình họp sẽ được điều chỉnh theo kết luận của Ủy ban Thường trực Quốc hội về từng nội dung rồi mới gửi xin ý kiến của đại biểu Quốc hội. Bây giờ là những cái công ty với những cái gì của đất nước Việt Nam dưới sự điều quản lý của Đảng Cộng sản của nó luôn luôn là có vấn đề. Bản tin ngày 11 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do: vỡ hồ chứa chất thải của nhà máy phân bón ở Lào Cai. Bãi thải này nằm sát tỉnh lộ 154, chiều dài thân đập bị vỡ khoảng 50 mét. Sự cố vỡ đập không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm ảnh hưởng đến gần 40 hộ dân ở thị trấn Tằng Lõng vì lượng nước thải và bùn tràn ra ngoài môi trường khoảng 45.000 mét cúp, được cơ quan chức năng xác định có đặc tính axit với pH bằng 1,9. Hiện Công an tỉnh Lào Cai vẫn chưa công bố chính thức nguyên nhân vỡ đập hồ chứa thải và hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc. Năm nào cũng vỡ đập rồi xả đập lũ lụt gây chết chóc mà nó không giải quyết được, năm nào cũng như năm đấy. Bây giờ đến cái một nhà máy khác. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 9: nghi vấn nhà máy alumin Nhân Cơ xả thải. Vào ngày 9 tháng 9, dòng suối chảy qua địa bàn huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông bỗng dưng biến thành màu đỏ, khiến người dân địa phương lo lắng vì cho rằng nhà máy alumin Nhân Cơ gần đó xả thải ra môi trường. Trả lời báo chí trong nước hôm 11 tháng 9, ông Mai Chiến Thắng, phó giám đốc công ty nhôm Đắk Nông cho biết, nước chảy ra suối có màu đỏ là nước rửa quặng từ hồ tuyển quặng đuôi của nhà máy alumin Nhân Cơ. Theo ông Thắng, nước này không phải là bùn đỏ, không có hóa chất nên không gây hại cho môi trường. Trả lời truyền thông trong nước hôm 1 tháng 9, ông Lê Mai Toán, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rờ Lấp cũng cho rằng do mương xả tràn trên đập hồ tuyển quặng đuôi nhà máy alumin Nhân Cơ bị tràn nên nước rửa quặng chảy ra ngoài nên nước có màu đỏ chứ không phải là bùn đỏ. Vấn nạn bùn đỏ của nhà máy khai thác bô xít từng được nêu ra khi dự án mới được khởi động. Giờ đến nữa, chết. Cũng Đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 9, nghi vấn cá chết do nước rỉ bãi rác Nam Sơn. Báo mạng Tài nguyên và Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay cá của người dân nuôi tại khu vực Sóc Sơn, Hà Nội bị chết hàng loạt, mà nguyên nhân có thể là do nước thải từ khu xử lý rác sinh hoạt Nam Sơn gần đó chảy ra. Theo người dân ở đây thì mỗi lần mưa to nước rỉ rác lại chảy ra rất hôi thối. Bãi rác Nam Sơn tọa lạc tại huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân địa phương cho rằng nhà máy rác đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hồi năm 2007, do rác bốc mùi hôi, dân chúng Sóc Sơn đã chặn đường trong nhiều ngày, không cho xe đổ rác từ Hà Nội đến đổ rác vào bãi rác này. Và tình trạng ô nhiễm do rác sinh hoạt không chỉ xảy ra Hà Nội, mà còn ở Đa Phước, Sài Gòn và tại Quảng Ngãi. Vừa qua, dân chúng cũng tiến hành biểu tình phản đối rất dữ dội chuyện nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm.
Đấy là các công tác kinh tế tài chính, bây giờ đến công an. Công an đánh chết người, bây giờ nó phải đem ra nó xử. Bản tin của Đài cho tôi ra ngày 1 tháng 9. Xử 5 công an đánh chết người tạm giữ ở Ninh Thuận. 5 công an thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận bị nghi đánh chết một công dân tại nhà tạm giữ vào tháng 9 năm ngoái sẽ bị đưa ra xét xử trong ngày 13 tháng 9 tới đây. Luật sư Hoan Ôn, người được gia đình của nạn nhân ủy quyền tham gia phiên xử, xác nhận thông tin với Đài Á Châu Tự Do cũng như cho biết nội dung hồ sơ vụ án mà ông được lập. Luật sư Hoan Ôn là người từng tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động bất đồng chính kiến, cũng như vụ án nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên cũng bị công an đánh chết tại nhà tạm giam. Cho những hoạt động này, ông bị Liên đoàn Luật sư tước thẻ hành nghề. Sau khi xảy ra vụ việc nạn nhân Võ Tấn Minh như vừa nêu, truyền thông trong nước loan tin, dẫn phát biểu của ông Phạm Huyền Ngọc, giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận vào chiều ngày 19 tháng 9 năm ngoái rằng đã tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ chiến sĩ bảo vệ tư pháp thuộc công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm để điều tra nghi vấn đánh chết anh Võ Tấn Minh, 35 tuổi, tại nhà tạm giữ. Bây giờ ngày anh Võ Tấn Minh thì còn luật sư Võ Tấn còn chỉ một tháng trước đó tại nhà giam tạm giữ của công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm xảy ra vụ nạn nhân Nguyễn Hồng Đê tử vong. Bộ Công an Việt Nam trong một báo cáo đưa ra vào tháng 3 năm 2015 nêu rõ trong thời gian 2011 đến 2014 có 226 người chết tại trại tạm giam. Lý do được nói là vì bệnh lý hay là tự sát. Tổ chức Thế giới Nhân quyền Human Rights Watch vào tháng 9 năm 2014 công bố phúc trình mang tên là công an công bất an không phải là công an, công bất an hai chấm, những vụ tử vong khi bị tạm giam, tạm giữ và vấn nạn công an bạo hành tại Việt Nam. Phúc trình đưa ra một số trường hợp điển hình về nạn công an bạo hành dẫn đến tử vong hay chấn thương nặng người bị giam giữ từ tháng 8 2010 đến tháng 7 năm 2014. Từ đó đến nay, nạn công an bạo hành khiến người bị giam giữ tử vong ngay tại trại giam vẫn không chấm dứt. Từ tư pháp cho đến kinh tế tài chính, bây giờ đến công nhân. Bản tin ngày 11 tháng 9 của Facebook ở trong nước và Exodus for Việt Nam đem về cho tôi. Công nhân đình công bị tăng ca nhiều nhưng lương quá thấp. Đây là cộng đồng Facebook chia sẻ giúp công nhân. Đây là công ty nhà công ty may Nhà Bè Sóc Trăng trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè NBC, trụ sở chính số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công nhân đình công vì tăng ca nhiều nhưng lương quá thấp, tháng nào cũng trễ lương 3-4 ngày. Giám đốc nói tăng ca 22.000 một giờ. Nhưng khi cuối tháng phát lương, phát phiếu lương chỉ có 10.000 một giờ. Tăng ca mà có 10.000 một giờ. 10 giờ được 100.000 được mấy bữa ăn. Bóc lột cũng để người ta sống với chứ là sao mà vẫn nhẫn tâm có vậy. Công nhân đình công đòi hỏi quyền lợi chính đáng không được giải quyết. Gọi cho Sở Liên đoàn Lao động Thành phố, các ông các bà Sở Liên đoàn Lao động Thành phố Sóc Trăng đến làm việc nhưng không giải thích được câu nào cho công nhân. Công nhân làm việc vất vả cực khổ mà bị đối xử như nô lệ, bị bóc lột đến tận xương tủy thế này thì làm sao mà sống nổi.
Đấy, tin bên lề đấy. Bây giờ giới đấu tranh đặt vấn đề. Bản tin ngày 1 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do kêu gọi bãi bỏ cáo buộc đối với thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Các cơ quan chức năng Việt Nam cần phải bãi bỏ tất cả những cáo buộc đối với ông Nguyễn Trung Trực và trả tự do ngay lập tức cho ông này. Lý do là vì ông Nguyễn Duy Trực chỉ hoạt động ôn hòa, đòi hỏi các quyền của con người. Ông Nguyễn Trung Trực năm nay 44 tuổi từng bị Malaysia trục xuất về nước năm 2012 sau khi tham gia vào phong trào chấn hưng nước Việt. Tháng 4 năm 2016 ông trở thành phát ngôn dân của Hội Anh Em Dân Chủ sau một năm là thành viên. Đến tháng 8 năm 2007 ông Trực bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân. Tôi lướt qua cái bản tin của Đài Cho Tự Do ngày 11 tháng 8 và tôi chuyển sang bản tin ngày 12 tháng 8 cùng với đề tài này. Nó có nhiều chi tiết hơn. Thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị tuyên án 12 năm ông bị 12 năm tù rồi. Tòa án tỉnh Quảng Bình tuyên 12 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên tòa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ vào sáng 12 tháng 9 năm 2018. Cáo buộc đối với ông Nguyễn Trung Trực là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Miễn, người bào chữa cho ông Trực chỉ ra những điều bất hợp lý trong phiên tòa sáng nay qua điện thoại với Cho Tự Do. Theo luật sư Nguyễn Văn Miễn, những cáo buộc của phiên tòa chỉ dựa trên những tài liệu cũ do Bộ Công an cung cấp ở các phiên tòa xử các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ ngoài Hà Nội cùng những nơi khác, và hội đồng xét xử mặc nhiên rằng tham gia Hội Anh Em Dân Chủ là vi phạm pháp luật và cứ thế họ tiến tới. Nhận xét về bản án này, luật sư Nguyễn Miễn cho thuộc văn phòng luật Hồng Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thân chủ của ông bị oan. Câu nói cuối cùng của ông Trực nói là Nguyễn Văn, tôi Nguyễn Trung Trực là công dân Việt Nam, tôi khẳng định là tôi không lật đổ bất kỳ ai. Tôi sẽ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường. Đến khi nào những điều đó được thực hiện trên đất nước tôi thì thôi. Ông Nguyễn Trung Trực năm nay 44 tuổi bị bắt vào tháng 8 năm 2017. Ông từng bị Malaysia trục xuất về nước năm 2012 sau khi tham gia vào phong trào chấn hưng nước Việt. Tháng 4 năm 2016 ông trở thành phát ngôn nhân của Hội Anh Em Dân Chủ sau một năm là thành viên. Bây giờ ân xá quốc tế phản đối bản án ông Trực và Hoa Kỳ cũng lên tiếng về bản án đối với Nguyễn Trung Trực. Trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tại Hà Nội, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ nói rõ xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thì tính đến thời điểm này và trong năm 2018, chính phủ Hà Nội đã kết án chừng 25 nhà hoạt động ôn hòa. Phía Hoa Kỳ lặp lại lời kêu gọi đối với chính phủ Việt Nam là trả tự do ngay lập tức cho tất cả mọi tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép mọi cá nhân Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm cũng như tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Hoa Kỳ cũng thúc giục chính phủ Việt Nam bảo đảm mọi hành xử và luật pháp, trong đó có Bộ Luật Hình sự Việt Nam, phải nhất quán với các điều khoản nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và nhất quán với những cam kết và nghĩa vụ quốc tế. Trong cái tình hình mà chiến tranh tổng lực giữa Mỹ và Tàu chưa ngã ngũ mà Việt Cộng nó quyết định nó đứng về phe Tàu mà nước Mỹ chỉ có quan ngại không thôi thì nó chưa có sợ đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tình trạng này chỉ ngắn thôi, khi mà Mỹ đã siết cổ sư phụ Tàu của Việt Cộng thêm một đợt nữa rồi thì để xem anh Việt Cộng này nó chạy đâu. Bây giờ bản tin nữa, bản tin cuối cùng mà tôi học được ngày hôm nay là bản tin của Facebooker Nguyễn Ngọc Nhi nói về Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ở trong nước đã 29 ngày rồi. Và Facebooker Nguyễn Ngọc Nhi so sánh Trần Huỳnh Duy Thức với ông Gandhi của nước Ấn Độ, Mahatma Gandhi, và cho rằng thì ông Gandhi chỉ tuyệt thực có 21 ngày mà trở thành một người danh tiếng của quốc tế, mà đi Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực tới 29 ngày rồi. Và để xem là ông Trần Huỳnh Duy Thức này có nổi tiếng hơn ông Gandhi của Ấn Độ hay không. Nhưng mà riêng tôi thì tôi muốn so sánh Trần Huỳnh Duy Thức của Việt Nam với ông Lưu Hiểu Ba của Tàu. Ông Lưu Hiểu Ba là được giải thưởng Nobel để phát triển dân chủ được, mà Tàu nó đối xử y hệt như Việt Cộng. Nó không cho bà vợ đi thăm chồng, nó chết, bị thương, bị ấy rồi, nó cũng không cho đi chữa bệnh. Và cuối cùng là ông ấy chết. Và bây giờ Trần Huỳnh Duy Thức, tôi xem rằng đã thực tế 29 ngày rồi thì sẽ như thế nào, tuần tới chúng ta sẽ có kết quả. Và đây là bản tin ngày 11 tháng 9, 2018. Là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức. Đây là bản tin xuất hiện trên Facebook của Thích Phước Vĩnh. Trước những bách hại khắc nghiệt giam cầm trong ngục tù cộng sản, khi nhà cầm quyền trà đạp lên những pháp luật tự mình đặt ra, tù quan Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày 29, không chấp nhận mình có tội, không chấp nhận làm đơn xin đặc xá, không chấp nhận cuộc sống lưu vong, mà quyết tâm ở lại, có chết thì chết nơi mình, mảnh đất Việt Nam. Đó, vì thế cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tuyệt thực cùng với Trần Huỳnh Duy Thức. Đế Thánh Minh Vương Đế Thánh Minh Vương luôn luôn xây dựng hiền tài bồi đắp nguyên khí. Trong thể chế độc tài toàn trị cộng sản, những người vượt lên nỗi sợ hãi để cất tiếng nói trái ngược với Đảng Cộng sản là những hiền tài của đất nước, như Trần Huỳnh Duy Thức và những vị đã ở tù cộng sản, đồng hành tuyệt thực cùng anh và những vị đang bị giam cầm trong chốn ngục tù. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tổ chức cầu an cho anh và những người trong lao tù. Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản hãy đặt lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng, biết chân quý hiện tại của quốc gia, trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức và những tù nhân khác. Ký tên Tỳ Kheo Thích Vĩnh Phượng. Thời sự tuần này thấy rõ là trật tự thế giới mới đối phó với hai cái siêu cường mà đe dọa đến trật tự thế giới mới là Nga với Tàu như thế nào, và kèm theo là đối phó với những cái đuôi của hai cái thế lực đó như thế nào. Và anh Việt Nam Cộng sản là một trong những cái đuôi của anh Cộng sản Tàu. Bấy lâu nay anh đóng vai chạy qua chạy lại luồn luồn lách lách giữa Mỹ và Tàu. Và lần này trong cái thế trận mới này, anh không có luồn lách được nữa, anh phải phạch ngược ra anh là thừa sai của Tàu. Và anh hy vọng là anh là thừa sai của Tàu mà sẽ được Mỹ mua chuộc nhiều hơn. Cho tới giờ phút này thì chưa thấy Mỹ mua chuộc và chưa thấy Mỹ ra tay trừng phạt anh như thế nào. Thật chúng ta chờ đợi những thông tin là dễ hiểu hơn vào thời sự của tuần tới.